Kính thưa quý vị, thì để tiếp tục chương trình thì tôi xin giới thiệu với quý vị một phần mới trong chương trình tập huấn, đó là về kiểm soát các mối nguy ở trong thực phẩm. Thì theo cái yêu cầu của cái mức độ cơ bản và cung cấp thì cần phải thỏa mãn được để có thể kiểm soát những cái mối nguy trong thực phẩm, thì cần phải nhà sản xuất cần phải thỏa mãn được những câu hỏi như sau. Thứ nhất là phải xem những các biện pháp kiểm soát được sử dụng có thể giảm thiểu các mối nguy thực phẩm được hay không. Câu hỏi thứ hai đó là chúng ta đã xác định được những mối nguy đáng kể hay không. Thì mối nguy đáng kể là gì? Thì thông thường là ở trong, nếu mà các bạn đã làm quen cái hệ thống gọi là HACCP thì chúng ta đã biết mối nguy đáng kể. Mối nguy đáng kể đó là những cái mối nguy mà nếu như là cái mối nguy nó bị vi phạm thì cả hệ thống thực phẩm thì nó sẽ bị nhiễm, nghĩa là nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là những mối nguy mà bắt buộc là chúng ta phải thiết lập một cái hàng rào phòng vệ chặt chẽ tại đó để sao cho là cái mối nguy đó là được bảo vệ một cách vững chắc. Câu hỏi thứ ba là liệu là các phân tích mối nguy có được thực hiện lại mỗi năm một lần hay không? Hoặc là khi có những sự thay đổi có thể ảnh hưởng tới sản phẩm thì chúng ta có thực hiện lại cái việc phân tích mối nguy hay không? Thông thường thì ở các công ty thì người ta sẽ kiểm soát mối nguy thực phẩm dựa vào những hệ thống quản lý chất lượng như là HACCP. Thì đầu tiên thì sẽ phải tiến hành phân tích nguy cơ, tức là phân tích những cái nguy cơ xảy ra mối nguy để có thể xác định tất cả những cái mối nguy có thể xảy ra. Rồi sau đó thì xác định xem bước nào trong quá trình sản xuất là quan trọng nhất đối với an toàn thực phẩm. Sau đó thì áp dụng tiến trình kiểm soát, những giới hạn mà mình đặt ra để có thể bảo vệ được những cái điểm an toàn thực phẩm ở phía trên một cách hiệu quả, sao cho phù hợp. Và sau đó sẽ theo dõi, sau khi mà đã có đặt ra được tiến trình kiểm soát thì chúng ta phải theo dõi tiến trình. Và bất kỳ khi có cái sự thay đổi nào thì chúng ta cũng phải xem xét lại để đảm bảo là tiến trình nó đúng theo cái yêu cầu, cái mong muốn mà đặt ra ban đầu của chúng ta. Thì nội dung phần trình bày của tôi thì bao gồm các nội dung chính. Thứ nhất là an toàn thực phẩm đối với chất lượng thực phẩm. Thứ hai là định nghĩa về mối nguy an toàn thực phẩm. Thứ ba, mối nguy sinh học và sự kiểm soát mối nguy sinh học. Thứ tư là mối nguy hóa học và sự kiểm soát mối nguy hóa học. Thứ năm, mối nguy vật lý và sự kiểm soát. Và cuối cùng là việc quản lý các mối nguy. Thì ở phần trình bày này nó sẽ có một số phần nó trùng lắp với những cái phần trình bày trước của các diễn giả trước. Bởi vì chúng ta khi mà nói về mối nguy thì chúng ta đều biết là có 3 dạng mối nguy. Đó là mối nguy sinh học, mối nguy vật lý và mối nguy hóa học. Thì ở trong xưởng sản xuất hoặc là ở ngoài đồng ruộng thì những mối nguy đó thì cũng có những cái phần gần giống nhau. Cho nên ở đây thì những phần nào trùng lắp thì tôi sẽ cố gắng tôi lướt qua nhanh. Thì an toàn thực phẩm là gì? Thì an toàn thực phẩm được định nghĩa là những cái biện pháp được sử dụng nhằm đảm bảo thực phẩm không nguy hiểm khi chuẩn bị, trong quá trình chuẩn bị hay là khi đã được tiêu thụ dưới dạng thức ăn. Thì giữa chất lượng thực phẩm và an toàn thực phẩm khác nhau như thế nào? Thì chúng ta thấy ở đây là những cái hình ảnh, ví dụ như là những cái quả cà chua hoặc là những cái ớt, phải không? Rất là nhìn thấy rất là ngon lành. Nhưng mà nếu nói về chất lượng thì có thể xem như là đây là những cái thực phẩm tươi sống và có chất lượng cao. Tuy nhiên nó có an toàn hay không thì chúng ta không biết. Bởi vì thí dụ như là chúng ta thấy khi mà người mua bán mà sờ tay vào ở trong thực phẩm như vậy, thì như hồi sáng thì tiến sĩ Lưu có nói là ở trong tiền của chúng ta thì có trên 50% cái lượng tiền chúng ta có nhiễm vi khuẩn E. coli chẳng hạn. Thì sau khi thí dụ như là sau khi mà chúng ta chạm dùng tiền và chúng ta trả tiền, sau chúng ta lại chạm vào thực phẩm thì có thể là nó sẽ vô tình lây nhiễm cái vi khuẩn E. coli, là vi khuẩn mà gây bệnh tiêu chảy vào ở trong thực phẩm. Cho nên nếu như là cái chất lượng của sản phẩm được có thể xác định một dễ dàng bằng cách là chúng ta bằng những giác quan của chúng ta, ví dụ chúng ta nhìn, chúng ta ngửi, chúng ta sờ, chúng ta nếm chẳng hạn, thì những cái chỉ tiêu về an toàn thì nó lại tương đối là khó xác định hơn. Thì thông thường những thuộc tính về an toàn thực phẩm thì không thể xác định trực tiếp mà phải xác định qua quá trình kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Bởi vì những loài vi sinh thực phẩm chẳng hạn là những cái vật thể mà rất là nhỏ, mắt thường chúng ta không thể nào chúng ta nhìn thấy được. Cho nên chúng ta phải sử dụng những biện pháp, thí dụ như soi với kính hiển vi hoặc là phải sử dụng môi trường nuôi cấy để xem là có vi sinh vật phát triển được hay không. Còn những cái thí dụ nhiễm thuốc trừ sâu hay kim loại nặng chẳng hạn thì chúng ta cũng rất là khó chúng ta phát hiện được bằng mắt thường hay là bằng những cái cơ quan vị giác thông thường, mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải có cho vào những thiết bị phân tích để chúng ta xác định. Thì vì vậy cho nên đối với thực phẩm thì chất lượng thực phẩm có chất lượng thì chưa chắc là an toàn. Và hiện nay thì càng ngày thì người tiêu dùng càng quan tâm đến cái khía cạnh an toàn hơn, khía cạnh an toàn thực phẩm hơn. Một cái định nghĩa về mối nguy, nãy giờ chúng ta nói nhiều về mối nguy, vậy thì mối nguy là gì? Theo định nghĩa đó là một tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý hay một điều kiện nào đó có thực phẩm có khả năng gây ra một ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe, đối với sức khỏe con người thì chúng ta gọi đó là mối nguy. Thì ở đây thì trong hệ thống quản lý chất lượng thì mối nguy là chỉ những cái điều kiện cho phép là những cái chất hợp chất bị nhiễm vào trong thực phẩm mà gây lên những cái bệnh làm cho giảm thiểu cái sức khỏe của con người. Thì thí dụ như là sự có những cái điều kiện không mong muốn hay là những chất gây nhiễm mà nó có thể nó có xuất hiện thì nó không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nhưng mà nó thì chúng ta nhiều khi chúng ta lại không có coi là mối nguy thực phẩm. Thí dụ như là có mặt của côn trùng hay là cái thực phẩm bị hư hỏng hay là thậm chí là ở trên cái thực phẩm có xuất hiện sợi tóc chẳng hạn, thì một số cái theo một cái khái niệm về mối nguy thực phẩm thì một số nhà mà nghiên cứu thực phẩm thì không cho đó là mối nguy bởi vì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhiều khi chúng ta chỉ thấy là chúng ta nghĩ là nó có ảnh hưởng nhưng mà thật ra là nó không mang, nếu như là những cái vật lạ như vậy mà nó không mang đến những cái gì mà ảnh hưởng tới cái chất lượng, tới cái an toàn của thực phẩm, an toàn đối với người sử dụng thì chúng ta cũng không xem là mối nguy. Thì thứ nhất là về vi sinh. Vi sinh vật là những vật sống nhỏ có cấu tạo là đơn bào hay đa bào và nó có thể chia làm nhiều nhóm khác nhau, có thể là vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc và các ký sinh trùng. Thì và đối với vi sinh thực phẩm thì có thể là nó có lợi hoặc là nó có hại và thậm chí là còn có thể gây bệnh. Gây bệnh là một cái mối nguy hiểm nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì những vi khuẩn có lợi thì đó là những vi khuẩn mà để sản xuất ra những cái sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm truyền thống mà chúng ta thường thấy. Ví dụ như ở trong cái quy trình sản xuất sữa chua chẳng hạn, quy trình sản xuất phô mai hay những cái thực phẩm truyền thống của chúng ta, thí dụ như là nước mắm, nước tương hay là chao chẳng hạn, hoặc là những cái rau quả muối chua, thì để có thể sản xuất ra những thực phẩm đó thì đa số là phải sử dụng những loại vi sinh vật khác nhau. Và chúng ta, mặc dù chúng ta biết là trong những sản phẩm đó có vi sinh vật, nhưng mà chúng ta vẫn mạnh dạn ăn vào và nhiều khi còn ăn rất nhiều bởi vì chúng ta biết là những vi sinh vật đó, những vi sinh vật có lợi cho sức khỏe. Chứ không phải là tất cả vi sinh vật mà chúng ta nghe tới danh từ vi sinh vật thì chúng ta sợ hãi. Không phải, bởi vì vẫn có những vi sinh vật là có lợi cho sức khỏe. Còn những vi sinh vật có hại, tức là những vi sinh vật gây hư hỏng, thì chúng ta có thể thấy ở trên hình ảnh là một cái trái táo nó bị mốc xanh hay bánh mì cũng bị mốc chẳng hạn. Thì chúng ta thấy đó là những cái vi sinh vật nó làm thay đổi thực phẩm, làm cho nó bị hư hỏng và làm ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Có nhiều loại vi sinh vật khác nhau thì cái này thì đã có nhiều cái báo cáo viên đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thí dụ như là Salmonella gây bệnh thương hàn, E. coli gây bệnh tiêu chảy chẳng hạn. Thì những cái loại vi khuẩn là sinh vật đơn, đây là những cái hình ảnh vi khuẩn, virus cũng như là ký sinh trùng và có thể là xem như là những cái mối nguy sinh học có trong thực phẩm. Thì những vi sinh vật gây bệnh thì là những vi sinh vật mà nó có thể gây cho sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Thì nó sống ở đâu? Có thể sống trong đất, trong nước, trong không khí và một số loại vi sinh vật thì sống trong cái bộ máy tiêu hóa của con người. Để phát triển gây bệnh thì không phải là tất cả vi khuẩn là nếu nó có tồn tại nhưng mà cũng chưa chắc gì nó phát triển và gây bệnh được, mà nó cần những cái điều kiện thích hợp để phát triển. Thì những cái điều kiện mà để có thể phát triển cho vi khuẩn phát triển, thí dụ như là cần cái độ ẩm, tức là thực phẩm càng ẩm ướt thì vi khuẩn càng có điều kiện phát triển. Và thứ hai là nhu cầu về dinh dưỡng. Nếu mà vi khuẩn thì cũng giống như là những cái cơ thể sống, cho nên phải nếu muốn sống được thì nó cần phải hấp thu chất dinh dưỡng, và chất dinh dưỡng đó sẽ lấy từ thực phẩm đó thì nó sẽ cạnh tranh với chúng ta, nghĩa là vi sinh vật sẽ hấp thụ những cái chất dinh dưỡng ở trong thực phẩm của chúng ta rồi sau đó thì có thể là sinh ra những cái chất độc hại, hoặc là bản thân nó là những cái vi sinh vật mà gọi là gây bệnh cho cơ thể, thì khi đi vào trong cơ thể chúng ta thì sẽ gây nên những cái tác động mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra nhiệt độ thường thường thì những vi sinh vật gây bệnh, những vi khuẩn gây bệnh thì nó thông thường nói là những vi khuẩn vật ưa ấm, tức là nó phát triển ở cái nhiệt độ khoảng từ cái thân nhiệt của con người khoảng từ 35 tới 40 độ thì đó là cái nhiệt độ tốt để vi sinh vật gây bệnh phát triển. Và ngoài ra còn yếu tố thời gian, có thể là cái miếng thịt khi hay là một cái cây khi mà vừa hái xuống, mặc dù là ở trên bề mặt cái cây có nhiều vi sinh vật nhưng mà nó chưa có kịp phát triển cho nên chưa có khả năng gây bệnh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để một thời gian thì vi sinh vật sẽ có một cái thời gian để thích nghi và hấp thu chất dinh dưỡng trong môi trường để phát triển, và càng ngày thì cái khả năng gây độc của vi sinh vật nó sẽ càng tăng hơn. Virus là những ký sinh trùng bắt buộc trong tế bào, xâm nhập vào tế bào sống của con người và sử dụng dưỡng chất của tế bào để sinh sôi. Thì nói về virus thì nhiều khi chúng ta cái khái niệm này nó hơi nhiều người chưa nghe về virus, nhưng mà chúng ta có nghe về những cái bệnh, thí dụ bệnh SIDA chẳng hạn, hay bệnh viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B, thì những cái bệnh đó là gây ra bởi virus, tức là những cái thành phần nó còn vi sinh vật nó còn nhỏ hơn là vi khuẩn, nhưng mà cái tác hại đối với sức khỏe con người của nó là vô cùng là cao. Thì thông thường thì để kiểm soát được virus thì cần phải có những cái biện pháp vệ sinh cá nhân, như tôi đã trình bày với các anh chị ở trong cái phần vệ sinh cá nhân. Những cái người mà khi mà tiếp xúc thực phẩm thì phải là những người có sức khỏe tốt, còn những người bị bệnh thì hoàn toàn là sẽ bị cách ly khỏi cái khu vực chế biến thực phẩm, bởi vì đó là những cái nguồn có thể lây truyền nguồn bệnh cho những người khỏe mạnh. Và đặc biệt chúng ta cũng lưu ý tới cái việc sử dụng nước chẳng hạn, bởi nước cũng là một cái tác nhân chính để lây truyền những cái nguồn vi khuẩn hay virus gây bệnh sang những thực phẩm của chúng ta. Còn ký sinh trùng thì chúng ta thường nghe tới là những loài giun sán chẳng hạn. Loài giun sán thì ký sinh trùng nó cũng có thể tồn tại trong thực phẩm, và nó khi nó nhiễm vào trong đường tiêu hóa của con người và nó sẽ ký sinh ở trong con người. Thì rau quả của chúng ta thì cũng có nguy cơ nhiễm với ký sinh trùng rất là nhiều, đặc biệt là đối với những cái vùng mà canh tác chúng có tập quán chúng ta sử dụng phân chuồng, đúng không ạ? Phân chuồng thì thông thường trong phân chuồng thì nó sẽ có nhiều ký sinh trùng, bởi vì đó là nằm trong cái vòng đời hoạt động của ký sinh trùng. Đầu tiên ký sinh trùng sẽ có mặt trên thức ăn, đi vào trong cơ thể người, hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể người, sau đó thải ra phân đi ra ngoài và theo phân và nó lại đi ngược vào trong cơ thể người thì hoặc là cơ thể động vật, súc vật, thì đó là cái vòng đời của ký sinh trùng. Và khi mà ký sinh trùng nhiễm vào trong cơ thể thì nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng ở trong cơ thể và thậm chí là có nhiều khi nó phá hoại những cái bào quang của chúng ta. Có nhiều trường hợp, ví dụ như là những loài ký sinh trùng mà sống ở trong cá chẳng hạn, chúng ta ăn thịt cá sống thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều tới ký sinh trùng, bởi vì đã có những trường hợp là ví dụ ở Nhật Bản là một cái quốc gia mà thích ăn thịt sống, thích ăn cá sống, cái món sushi Nhật Bản rất là nổi tiếng, và có nhiều trường hợp là người Nhật Bản rất là đau đầu mà không hiểu nguyên nhân, cuối cùng mà khi đi bác sĩ thì khám ra mới thấy ở trong đầu là toàn là sán không. Những con sán nó sống ở trong cái mô của cá, và vì ăn quá nhiều cho nó từ từ nó chuyển lên não, và như vậy là nó sẽ gây những cái attack, những ảnh hưởng rất là nguy hiểm đối với sức khỏe của con người. Thì thông thường đối với ký sinh trùng thì chúng ta cần phải áp dụng những biện pháp phù hợp. Thí dụ như chúng ta bón phân chuồng thì chúng ta phải sử dụng quy trình ủ phân cho nó tốt, không có, để đảm bảo là trong phân chuồng sẽ không có nhiễm ký sinh trùng vào cái rau hoặc là cây ăn trái. Và khi mà chúng ta có thể tiêu diệt ký sinh trùng bằng những cái phương pháp xử lý nhiệt, đó là những động vật mà nó nhạy cảm với nhiệt, cho nên chúng ta sử dụng nhiệt độ cao thì có thể tiêu diệt được chúng. Và để có thể ngăn cản được sự ngộ độc thực phẩm thì chúng ta cần ngăn cản sự lây nhiễm của những chất độc thực phẩm đi từ nguồn này qua nguồn khác. Và những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm thì cần phải tiêu hủy hay loại bỏ, và chúng ta cần phải ngăn cản sự sinh sôi. Thì ngăn cản sự sinh sôi này có nhiều phương pháp, có thể là chúng ta tiêu diệt hẳn, hay chúng ta dùng nhiệt độ, chúng ta dùng hóa chất để chúng ta tiêu diệt, hoặc chúng ta làm chậm lại sự sinh sôi của những vi khuẩn, những vi sinh vật gây hại. Thì chúng ta thấy là khi nhiệt độ thấp thì thông thường là cái sự phát triển của những loại vi sinh vật gây hại nó sẽ chậm lại. và như vậy thì nó sẽ ít gây chậm gây hư hỏng cho cái sản phẩm của các bạn. Thì thông thường thì đối với các mối nguy sinh học thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chuẩn vi sinh. Tiêu chuẩn vi sinh, hồi nãy giáo sư Bình cũng nói với các bạn về cái tiêu chuẩn á, thì hiện giờ thì đối với các tiêu chuẩn thủy sản, tiêu chuẩn thủy sản xuất khẩu thì chúng ta đã nói rất nhiều về tiêu chuẩn vi sinh. Tuy nhiên đối với trái cây xuất khẩu thì chúng ta như chúng ta chưa có nói đến, chúng ta chưa có những cái bản tiêu chuẩn cụ thể. Tuy nhiên là chắc là trong tương lai thì sẽ có những tiêu chuẩn vi sinh cụ thể cho những loại trái cây xuất khẩu, bởi vì đây là cũng là những cái sản phẩm mà người ta sẽ ăn ngay, người ta cũng ăn sẽ ăn ngay, cho nên là tiêu chuẩn vi sinh là rất là quan trọng. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố bảo quản phù hợp. Thì bảo quản có thể là dùng nhiệt độ, dùng pH hay dùng cái độ ẩm để khống chế cái sự phát triển của vi sinh vật. Rồi có thể là sự yêu cầu tất cả những người xử lý trực tiếp tiếp xúc thực phẩm là phải đảm bảo vệ sinh cá nhân. Thì những nguyên tắc vệ sinh cá nhân thì đã được trình bày ở trong cái phần bài giảng phần trước. Và cũng phải giữ đảm bảo vệ sinh môi trường và trang thiết bị bằng cách là sử dụng những cái chất vệ sinh và khử trùng phù hợp để chúng ta làm vệ sinh môi trường chế biến hoặc là những trang thiết bị dùng trong chế biến. Và đảm bảo là bao bì sử dụng phải nguyên vẹn, bởi vì nếu mà chúng ta bao bì nó bị rách vỡ thì chẳng hạn thì cũng là một cái con đường để cho vi sinh vật từ bên ngoài nó xâm nhập vào để nó gây hại cho sản phẩm của chúng ta. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải hướng dẫn cụ thể cho người tiêu thụ cái cách sử dụng của sản phẩm của chúng ta. Bởi vì nếu như sản phẩm chúng ta mà có nguy cơ nhiễm vi sinh cao thì chúng ta có thể đề nghị người tiêu thụ là trước khi ăn thì cần phải rửa lại chẳng hạn, hoặc là phải nấu chín chẳng hạn. Thì có nhiều cái yêu cầu đối với cái để hướng dẫn cho người sử dụng. Về cái mối nguy hóa học thì chúng ta thấy mối hóa học thì có thể là có sẵn trong thực phẩm hoặc là thêm vào thực phẩm một cách có chủ ý với cái dạng là phụ gia thực phẩm. Thì một số mối nguy hóa học, thí dụ như là những cái thực vật thì nó có thành phần độc tố. Ví dụ như là độc tố của solanin là có cái thực có ở trong cái khoai tây nảy mầm chẳng hạn, thì là có độc tố solanin. Ở trong nấm thì cũng có rất là nhiều loại nấm độc, mà chúng ta thấy là thường thường nấm càng sặc sỡ thì nó sẽ càng độc. Ngoài ra thì ở trên trái cây thì có thể là có những cái sản phẩm độc, thí dụ như là aflatoxin hay là citrinin là sinh ra do những cái nấm mốc nó ký sinh ở trên trái cây và nó sẽ tạo ra những cái thành phần độc, thì nó coi như là những nấm độc, những chất hóa học có mặt tự nhiên trong thực phẩm. Và những cái độc tố có nguồn gốc vi sinh, thí dụ những vi sinh như là Clostridium botulinum sinh qua độc tố là botulinis chẳng hạn, hay là những cái độc tố của tôm, nghêu, sò, ốc hến chúng ta ăn vào thì nó có thể gây độc cho chúng ta. Thì để có thể là ngoài ra thì những loại hóa chất sử dụng trong thực phẩm, trong chế biến, trong sản xuất thì cũng có thể là cái nguồn gốc để gây nên cái ô nhiễm về hóa học, môi hóa học trong thực phẩm. Thí dụ hóa chất sử dụng trong cái công đoạn là trồng trọt chẳng hạn, thí dụ như là thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt côn trùng, nếu như là bám ở trên cái sản phẩm trái cây của các bạn thì đó cũng chính là mối nguy hóa học, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Và trong quá trình chúng ta đóng gói chẳng hạn, trong quá trình đóng gói chúng ta thấy hôm qua là trên quá trình đóng gói mà khi mà những cái bưởi đi theo băng chuyền chẳng hạn, thì nếu như là băng chuyền nó bị rò rỉ ra những cái dầu bôi trơn chẳng hạn, thì nó dính ở trên phía trên bề mặt của thực phẩm của những cái cây, thì đó cũng là những cái hóa chất mà nó gây ra cái ảnh hưởng, nó làm giảm cái độ an toàn của cái trái cây của chúng ta. Thì ngoài ra thì người ta còn có thể sử dụng một số chất phụ gia thực phẩm được thêm vào ở trong thực phẩm để dùng để bảo quản. Thì những cái phụ gia này thì thông thường thì nó lại trong chế biến cây, trong cái việc mà bảo quản hay là sơ chế trái cây thì chúng ta không sử dụng nhiều, nhưng mà trong quá trình chế biến trái cây ở phía sau thì sử dụng thường sử dụng rất là nhiều. Còn ngoài ra thì có những chất phụ gia gián tiếp, ví dụ như chúng ta sử dụng những cái màng bao để chúng ta bao trái cây lại chẳng hạn, nhưng màng bao này là lại nó có chứa những cái thành phần độc hại, và những thành phần đó thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với trái cây và như vậy nó sẽ gây nhiễm những thành phần độc hại đó vào bên trong trái cây. Vì vậy cho nên chúng ta phải chú ý là khi sử dụng màng bao gói chẳng hạn thì đó là những cái màng bao phải có tiêu chuẩn thực phẩm và nó phải không có chứa những cái chất mà bị cấm mà bị cắm ở môi, mà có thể là lây nhiễm vào trong thực phẩm. Thì làm thế nào để biết những chất nào bị cấm? Thì cái đó thì thông thường thì chúng ta phải nắm vững những cái luật lệ của cái, những cái nước sở tại, hoặc là những cái nước mà nhập khẩu cái sản phẩm của chúng ta, như là họ sẽ có một số cái yêu cầu khắt khe về cái vật liệu bao gói này, bởi vì họ rất là sợ là cái những cái chất độc từ vật liệu bao gói có thể xâm nhập vào thực phẩm và từ đó lây truyền qua cho con người. Một số cái, đây là một số ví dụ về phụ gia thực phẩm. Và ngoài ra thì một số loại hóa chất nông nghiệp như là thuốc diệt động vật gây hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, phân bón chẳng hạn, thì cũng là những cái hóa chất mà gây ảnh hưởng tới cái chất lượng của thực phẩm, và nó cũng được xem như là một cái mối nguy hóa học mà ở trong thực hành nông nghiệp sạch, tức là trong tiêu chuẩn GAP, thì chúng ta phải rất là lưu ý. Hồi nãy thì tiến sĩ Thoại thì cũng có trình bày các bạn về cái thời gian mà chúng ta đảm bảo là không có sự tồn lưu của thuốc bảo vệ thực vật ở trên cái cây của các bạn, bởi chúng ta phải đảm bảo là khi mà thực phẩm đến tay người tiêu dùng là hoàn toàn không còn chứa những cái những hóa chất độc hại này. Thì đây là những cái ví dụ về chất độc hại, ví dụ hóa chất nông nghiệp, hóa chất làm sạch, rồi hóa chất bảo trì hay nguyên liệu vật liệu bao gói, thì những cái chất này đều có thể có khả năng là nó gây nhiễm vào trong thực phẩm của chúng ta. Như vậy, để kiểm soát các mối nguy hóa học thì chúng ta phải kiểm soát theo từng công đoạn. Ví dụ công đoạn trước khi thu nhận, tức là khi mà chúng ta mua nông sản về, thì chúng ta phải kiểm tra dựa vào những thông số kỹ thuật. Những thông số kỹ thuật này là những cái thỏa thuận, nếu như hợp đồng thỏa thuận giữa người bán và người mua, chúng ta phải xem là những cái sản phẩm mà chúng ta mua có đảm bảo được những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra đối với cái sản phẩm mà chúng ta sẽ chế biến ra hay không. Và khi nhận thì chúng ta phải giám sát trước khi chấp nhận. Khi chế biến thì chúng ta sử dụng chỉ sử dụng những hóa chất cho phép, và trong khi tồn trữ thì chúng ta tránh nhiễm chéo. Ngay khi mà chúng ta để, nhiều khi chúng ta để cái những cái sản phẩm đã chế biến rồi cạnh bên những cái sản phẩm thô chẳng hạn, thì có khả năng là sẽ nhiễm chéo. Nhiễm chéo tức là những cái chất bẩn từ cái sản phẩm thô nó sẽ lây nhiễm chéo qua cái sản phẩm đã chế biến rồi. Và khi vận chuyển thì chúng ta cần phải giám sát, bởi vì như là buổi sáng này các bạn thấy một cái hình chuyên chở rau quả chẳng hạn, rồi chúng ta thấy chiếc xe đó nhiều khi có thể là chở những cái thuốc trừ sâu hay phân bón gì, rồi sau đó mới đi chở cái cây. Như vậy thì đó là những cái mối nguy hóa học mà có thể là nhiễm vào ở trong những cái sản phẩm nông sản của các bạn. Về mối nguy vật lý thì nãy giờ đã có các giảng viên đã có nhắc nhiều đến các bạn rồi. Thì mối vật lý thì có thể giống như ở trong nhà sơ chế thì những cái bóng đèn ở trên trần nhà, hoặc là những cái dụng cụ là sắt, kim loại hay mảnh thủy tinh, mảnh đá vụn gì chẳng hạn rơi vào ở trong cái sản phẩm của các bạn. Nhiều khi là chúng ta đang đóng gói thì cái bóng đèn nó vỡ và rơi vào ở trong sản phẩm của các bạn, thì cuối cùng thì cái mảnh vỡ bóng đèn đó đi qua tới Mỹ luôn, đúng không bạn? Thì nó đó là chính là cái mối nguy vật lý. Thì khi ta bỏ ra, khi mà người tiêu dùng bỏ ra và người ta bị đứt tay chẳng hạn, bởi vì cái mảnh vỡ bóng đèn như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đối với cái hình ảnh của cái sản phẩm của các bạn. Đó là một số ví dụ mối nguy vật lý như mảnh vỡ kim loại, mảnh thủy tinh, mảnh vụn, sạn xương hay mảnh xương, những cái yếu tố, những cái đây là những cái ví dụ về mối nguy vật lý. Thì để có thể đảm bảo là không có những cái mối nguy vật lý thì chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị. Thì chúng ta có thể thí dụ đối với kim loại, để ngăn ngừa những mối nguy mà vật lý là kim loại thì chúng ta có thể xuất hiện, chúng ta có thể sử dụng máy rà kim loại chẳng hạn, hay có những cái màn hình theo dõi để xem xét xem là có những cái mối, có những cái viên mảnh thủy tinh hay đá sạn gì xuất hiện hay không, để chúng ta có thể loại ra một cách dễ dàng. Thì ví dụ như là dùng nam châm để hút kim loại, đầu dò kim loại để hút những kim loại, để có thể phát hiện những kim loại là sắt hoặc không phải là sắt, hay thậm chí chúng ta có thể sử dụng thiết bị chiếu tia X để có thể phát hiện ra tất cả các mối nguy vật lý. Bởi vì qua cái màn hình TX thì hầu như là tất cả những vật thể thì nó đều hiện lên hết. Thì chúng ta có thể sử dụng sàn phân loại và chúng ta có thể sử dụng máy hút để tách cái mối nguy vật lý theo cơ bản, theo cái nguyên lý là theo trọng lực. Và thông thường là để có thể đảm bảo là công ty mà không có mối nguy vật lý thì chúng ta cần phải giáo dục tốt chúng ta phải có chính sách giáo dục phòng ngừa để cho công dân hiểu rõ cái sự tác hại của mối nguy vật lý. Thông thường nhiều khi là chúng ta biết là mối nguy vật lý nó không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cái uy tín của công ty. Nhiều khi là chúng ta thấy là ở trong cái chai nước ngọt có một con ruồi chẳng hạn, thì như vậy là cái uy tín của công ty nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Người tiêu dùng thì rất là sợ, rất là nghĩ là công ty, cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm công ty không được đảm bảo. Cho nên chúng ta rất là cần thiết phải giữ vững hình ảnh công ty bằng cách là không có để những cái mối nguy vật lý nó xuất hiện ở trong cái trong sản phẩm chúng ta. Và một trong những yêu cầu mà để giảm thiểu mối nguy vật lý đó, cái yêu cầu mà lần hôm sáng này tôi có giới thiệu các bạn, đó là không kim loại từ thắt lưng trở lên. Từ thắt lưng trở lên thì hoàn toàn không có kim loại. Bởi chúng ta, nếu mà chúng ta đeo trang sức nữ trang chẳng hạn như vậy, thì có thể là rơi những cái sản phẩm vật đó vào ở trong sản phẩm của chúng ta, và đó cũng chính là những mối nguy vật lý. Thì chúng ta có thể kiểm soát mối nguy vật lý bằng cách kiểm soát nguồn nguyên liệu tươi sống, kiểm soát trang thiết bị dụng cụ, kiểm soát trong quá trình chế biến và giáo dục nhân viên. Thì để kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm thì chúng ta cần phải hiểu biết bản chất của các mối nguy, giáo dục cho công nhân cũng như người vận hành hiểu rõ những bản chất mối nguy và mức chấp nhận được của mối nguy, và phải biết làm cách nào để có thể là kiểm soát các mối nguy. Có những mối nguy thì chúng ta có thể là tiêu hủy hay loại bỏ trực tiếp, nhưng cũng có những mối nguy thì chúng ta chỉ có thể ngăn cản để cho nó không xảy ra hay mà thôi, và cũng có những mối nguy thì chúng ta chỉ có thể giảm xuống mức độ chấp nhận được, chứ chúng ta không thể nào chúng ta tiêu diệt được tất cả mối nguy đó. Thí dụ như là cái mối nguy vi sinh vật thì chúng ta có thể tiêu diệt được những loài vi sinh vật gây bệnh, nhưng mà đối với vi sinh vật tổng số thì hầu như chúng ta sẽ không có cách nào mà chúng ta giảm hoàn toàn cái vi sinh vật xuống, là vi sinh vật xuống là bằng không. Bởi vì đối với những sản phẩm chúng ta, nếu không qua quá trình tiệt trùng, những sản phẩm tươi sống, thì cái hàm lượng vi sinh vật trên cái sản phẩm chúng ta đều phải là có. Bởi vì vi sinh vật thì nó có nhiều trong môi trường, nhưng mà nó phải nằm dưới một cái hàm lượng cho phép thì mới có thể chấp nhận cho người tiêu dùng được. Thì vừa rồi là đó là cái phần trình bày của tôi về cái phần mà quản lý những cái mối nguy trong an toàn thực phẩm.